Xin kính chào quý vị. Tối nay là tối mình còn 3 đêm nữa, 2-3 đêm nữa mình sẽ xong cái thiền thất này. Sáng thứ bảy mình sẽ kết thúc cái thiền thất này. Ok, tối nay mình đặc biệt mình chỉ giảng về tiếng Việt thôi. Tại vì thầy muốn ta nói thầy thiên gì mấy người nói tiếng Anh thôi. Thầy mình giảng tiếng Việt, người nào mà không hiểu tiếng Việt á, ngồi bên cạnh người tiếng Việt để người tiếng Việt dịch cho. Tối hôm nay khi đề mục á là 10 pháp giới. Okay. Khi 10 pháp giới này á là cái cấu trúc căn bản của cái vũ trụ này. Tất cả những chúng sanh sống trong cái vũ trụ này, trong cái pháp giới này đều được phân chia ra thành 10 cái loại chúng sanh thôi. Nên tối hôm nay thầy chọn nói về bàn về 10 pháp giới này để giúp quý vị, nhắc lại quý vị biết rằng á, cái vũ trụ này nó rộng không thể tưởng tượng được, nhiều hơn quý vị có thể mường tượng được. Để cái tâm tính quý vị nó mở rộng ra thêm một tí nữa. Cái đề mục ngày hôm nay nói là cái thế giới này, cái pháp, cái vũ trụ này nó rộng mênh mông không thể tưởng tượng được, thành mình cái tâm mình phải càng ngày phải mở ra mới thấy được cái vũ trụ này. Vì thế chúng ta phải nên tâm tính phải mở rộng ra, đừng nghĩ phải biết khiêm tốn hơn, tại có rất nhiều chuyện mình chưa thấy được, mình chưa hiểu được, thành phải càng nên khiêm nhường và hăng hái hơn, tích tinh tấn hơn để mà tu hành, để mở rộng cái tâm mình ra để mà thấy được những cái sự thật này. Thành cái thiền thất, cái thiền á, cái phương pháp thiền là một phương pháp rất tích cực để giúp quý vị mở rộng cái con mắt, mở rộng con mắt của cái tâm mình nó rộng hơn một tí nữa, để mà mình khai mở cái trí huệ mình, để mình bớt cái ngạo mạn, mình bớt cái tự ti, mình bớt nghĩ cái gì mình cũng biết hết. Khi mà thầy bắt đầu học Phật giáo về Đại Thừa đó, đây là một những cái điều mà ngài tiến hóa, ngài dạy cho thầy đầu tiên hết, nên thầy học được. Thầy đọc cái tờ này tối hôm nay lại là trước khi thầy quyết định, trước khi thầy vất cái này, thầy đọc trước khi thầy vất cái đã. Thì tại vì thầy cũng thích cái tên của cái bản này. Nhưng đều mới thấy là mà đọc, bắt đầu đọc lại thấy ủa, thế là mấy cái này hay dễ sợ. Thì thầy mới phát giá ra được rằng á, cái lời cái tấm này nó có chiều sâu mà thầy chưa biết, không ngờ nó có như vậy. Phật Sana Phật thầy đang biểu họ tập lập lời theo lời Phật, đọc cái chữ Phật. Tại sao vậy? Họ tưởng thầy đùa. Tối nay tôi dạy tiếng Việt đó, họ dạy tiếng Việt. Thầy đang dạy tiếng Việt, con đừng có lo. Bữa nào mấy người học trò thầy đều học nói tiếng Việt phong phách như là tiếng Anh vậy đó. Thầy nói là cẩn thận, có cái danh từ tên là phở, món ăn rất là ngon. Nhưng đều á, nó khác chữ Phật. Phở nó lên, Phật nó xuống, đừng có lộn. Cái Phật á, cái cảnh giới Phật là như vậy này. Thân ngộ Phật tướng, thật tướng, duyên khởi tánh không, từ giác giác tha, okay. Từ bi hỷ xả. Phật là hay lắm, là cái thật tướng, cái quan trọng nhất là ngồi được cái thật tướng mới gọi là Phật được. Cái danh từ chính đó, cái thật tướng, quý vị mà thấy được cái thật tướng mới thành Phật được. Cái người nào mà thấy được thật tướng được gọi là thành Phật, hiểu chưa? Thâm sâu. Rồi thành ra khi thầy nói đại khái với người ngoài đất ngoài quốc không biết về cái Phật pháp, thì mình giảng rất giản dị, nó Phật là một cái người mà tốt nhất, cực kỳ tốt, cực kỳ từ bi hiểu xả. Không có người nào tốt hơn người này hết. Người này là một cái lý tưởng, mà một cái cảnh giới mà lý tưởng mà mình có thể đạt tới được, mình mong ước ao ước đạt tới. Tại vì không có cái gì mà cao hơn cái cảnh giới này hết. Bồ Tát. Sao bây giờ sao là Bồ Tát? Đây là hình của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là cảnh giới mà cao thứ nhì mà chúng ta có thể đạt được trong cái quá trình tu hành. Cái Bồ Tát á, cái quan trọng nhất cái Bồ Tát này á, đó là tâm phát tâm Bồ Đề trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh. Cái phần quan trọng nhất là trải mình hành đạo. Đó là việc Bồ Tát làm. Trải mình để mà hành đạo. Chỉ có nghĩa là hy sinh cái thân này, thân thể này để mà tu hành. Cái quan trọng nhất á, cái cảnh giới của Bồ Tát á, là các ngài á, là xả thân vì đạo. Cái trải mình hành đạo là cái một cái quan niệm rất là quan trọng, khái niệm rất là quan trọng. Cái người Bồ Tát là họ hy sinh cái thân thể này, cái cuộc sống cuộc đời này để mà giúp đỡ tất cả chúng sanh. Không phải chỉ giúp đỡ cho những người thân quyến thuộc của mình thôi, bạn bè mình thôi, mà giúp điều cho tất cả chúng sanh. Có nghĩa là không phân biệt người thân hoặc là người thiện, người ác hoặc là người thiện. Không phân biệt người thân hoặc là người xa lạ. Ok? Ai cũng giúp đỡ một cách đồng đều hết. Cô này hỏi gì chứ? Sao mình, người Bồ Tát có thể hiện thành làm người không? Thầy nói có chứ, thầy nói có chứ. Vậy nó làm sao mình, về tôi đã nhận, về con đã nhận là gặp Bồ Tát chứ? Thầy nói con gặp Bồ Tát quá trời, ngày nào cũng gặp hết đó. Tại con nhận ra không được thôi. Tại Bồ Tát không cho phép con thấy được người ta. Thế cô mới hỏi về người Bồ Tát không biết mình là Bồ Tát. Nó đương nhiên phải biết chứ. Người cô Đà này, cô thông minh dễ sợ lắm. Cô hỏi gì chứ? Thì xin hỏi thầy tiếp một câu hỏi khác. Là mình cái người Bồ Tát có bao giờ nói họ là Bồ Tát không? Thầy nói không bao giờ. Không bao giờ người Bồ Tát nói tôi là Bồ Tát. Không bao giờ. Thì bởi vậy, thì mới nói bởi vậy, những cái người đó mà đang ngoài kia mà nói khoe khoang nói tôi là Bồ Tát xuống giáng thế để mà giúp đỡ người đó chắc chắn phải là Bồ Tát. Thì cam đoan cái vị như vậy đó, cái Bồ Tát không bao giờ nói mình là Bồ Tát hết. Không bao giờ hết. Cái cô này hay thiệt. Mới nhắm mắng cổ, họ vô duyên lãng xẹt. Hỏi bây giờ sao Bồ Tát, Bồ Tát mà làm xong việc rồi đi đâu? Thì nói, thì họ về nhà, họ với cậu, với vợ cho con về đâu nữa? Họ vô duyên lãng xẹt. Con nhỏ vậy, thì nó, ta mới chửi mà vô duyên lãng xẹt, nó cũng hỏi tiếp nữa. Nhỏ vui tính dễ sợ. Chửi nó không được, khổ ghê. Chiều này thì nhìn vào mặt thì chửi nó một trận nữa, nó cũng tin bờ. Nhỏ hay dễ sợ. Sao?
Sao? Nói cơ Bồ Tát có khi quá thân ở trước cửa mình này, mình có mình biết không? Quá thân người xấu xí hoặc là ngã ngài rồi này kia.
Bồ Tát chỉ cho mình nhận ra ngài khi nào họ cho phép thôi, chứ còn không cách nào mình nhận thôi được. Okay. Không, đừng hỏi gì. Nhỏ chắc chắn về Bồ Tát đó. Vô duyên lãng xẹt sao Bồ Tát được. Duyên giác. Duyên giác. Duyên giác. Duyên giác. Okay. Cái duyên giác á, có trí huệ rất là cao. Như đều cái bản tính các ngài á, là ngài muốn độc cư ở mình thôi, tu mình thôi. Thành ra mình nói bàn các ngài làm cái gì, là thầy đồng ý với các ngài. Quý vị muốn được độc cư hả, tu nói chuyện với quý vị khác tùy hỷ. Họ không muốn thì mình bàn tới họ. Ok. Thanh văn Thanh văn. Thanh văn là cái người mà nghe, các ngài mà nghe giảng về cái giáo lý của Phật giáo, tự nhiên giác ngộ được cái giáo lý đó. Gọi là thanh văn. Nghe cái lời giảng mà giác ngộ được. Thành cái chuyện thanh văn là một cái quan niệm rất là quan trọng. Tại vì nó cho chúng ta thấy cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái nghe giảng pháp. Mỗi lần chúng ta mà dạy, chúng tôi mà dạy cái gì tu luyện, dạy niệm Phật, dạy thiền thì bỏ thì giờ rất nhiều thì giờ để giảng cái pháp cho quý vị nghe, nói biết phải biết trái, biết cái chân lý là cái gì. Như vậy đó, quý vị mới phát được cái huệ. Nếu không thì không khác gì một người luyện võ hết đó, người đi võ sĩ suốt ngày chỉ đấm đá tay chân nó to thôi mà không tập cho cái mở trí huệ mình, thành cái tay chân nó to, vai u thì bắp, nhưng mà không biết dùng cái vai u thì bắp để làm cái gì có hữu lợi cho mình, thành cuối cùng chả có lợi gì nhiều hết. Thành cái sự tu hành bên Phật giáo mình nó rất có cái sự thăng bằng, nó vừa có dùng áp dụng cái sức và cái huệ cùng một lúc thì mới ra được cái kết quả viên mãn được. Không khác gì cái huệ với tu huệ với tu võ, công phu cùng một lúc, không khác gì hai cái chân ấy, mà đi nó có thăng bằng hơn. Còn nếu không mà đi cò cò thì khó mà giữ cái thăng bằng hơn nhiều. Cái duyên khác duyên giác ở thanh văn là gọi là làm ruộng phước thế gian. Duyên giác á chỉ muốn tu cho mình thôi, thành ra thầy làm lơ họ. Cái người a la hán thì thầy thanh văn thầy nói chuyện họ bàn về họ nhiều hơn, tại vì họ là làm cái ruộng của phước điền, ok, để giúp chúng sanh á tạo cái phước mới được cái giải thoát. Chúng sanh mà không có cái cơ hội tạo phước họ giải thoát không được. Bốn cái giới giới trí huệ này, bậc của thánh nhân này, gọi bốn giới này, giới của thánh nhân, thì họ có trí huệ thì họ phải dùng cái phương tiện gì để giúp chúng ta phát trí huệ như họ, thì phương tiện chính phải là phước. Tại cái người mà tới tạo phước, cái người chính mà tạo phước cho chúng sanh là cái ông này, thành cái vai trò này quan trọng lắm, hiểu không? Con nghe không hiểu không? Hiểu chưa? Cái người thanh văn quan trọng lắm. Thầy giảng cái này quan trọng, thưa quý vị, là tại vì quý vị có thể không đồng ý với thầy không cần biết. Để cái này là cái bí mật của bên Phật giáo mà mình phải giảng cho người ta biết. Tại sao có những cái giới này? Tại vì trong bốn cái hàng thánh nhân này, cái hàng thanh văn là hàng rất là quan trọng. Tại vì họ xuất hiện trong thế gian này để giúp chúng ta tạo phước. Họ không làm như vậy, cái vai trò ông thanh văn này rất là quan trọng. Mấy người kia lúc mình thấy không được, ba người kia mình thấy không được. Thành ra ba cái giới kia, Bồ Tát, Duyên Giác, Phật mình thấy không có được. Như cái thanh văn mình thấy được, là họ hiện ra, cố ý cho mình thấy để giúp mình tạo phước. Nghe chuyện quan trọng chưa? Cái ruộng phước điền nó quan trọng. Cái này cái chuyện quan trọng, trong mấy cái này không ai giảng. Cái này ngày lúc này Thiên Hóa giảng cũng không có giảng là rõ ràng. Thầy giảng cho rõ ràng là tại vì thầy muốn quý vị đừng hiểu lầm cái chuyện này. Cái ngài thanh văn cái vai trò rất là quan trọng trong cái vũ trụ này. Tại sao ngài thanh văn xuất hiện trong cái thế gian này đó, để khuyến khích chúng ta cúng dường cho Tam Bảo. Vai trò quan trọng của thanh văn đó, là để khuyến khích chúng ta cúng dường cho Tam Bảo. Cái này chuyện rất quan trọng. Thanh văn hiện ra để khuyến khích chúng ta phát cái tâm để cúng dường Tam Bảo. Tại nếu biết cúng dường Tam Bảo sẽ được giải thoát lệ hơn nhiều, lệ không thể tưởng tượng được. Thầy nói quý vị không cần phải tin thầy, nhưng để cái quan trọng thì muốn nhắc tối hôm nay dạng cái phần này về thanh văn này là thầy muốn khuyên quý vị á. Tin nó quan trọng. Thì muốn trồng cái chủng tử trong cái tâm linh của quý vị, tâm thức của quý vị, là vì cái vai trò người thanh văn là quan trọng. Thế nên mỗi lần trong mỗi kiếp quý vị mà gặp một người thầy, người cô, không cần biết họ là ai, không cần biết họ là đại thừa, tiểu thừa, nó không quan trọng. Chỉ cần phát cái tâm tới cúng dường cho họ là mình đang cúng dường cho thanh văn. Quý vị nghe rõ ràng không? Thầy bỏ thì ra giảng cái vị cái này tại vì thầy muốn tầm trồng cái chủng từ trong cái tâm thức cái vị là gặp thầy cô gì đó cứ cúng dường đi, không có mất đâu, cái phước đó không bao giờ mất hết đó. Mặc dù mình hiểu không hiểu nó không quan trọng, cái tới cúng dường đi là mình đang cúng dường cho Tam Bảo, sau này nhờ cái phước cúng dường đó thì quý vị sẽ đắc được cái giải thoát. Thì nếu như vậy quý vị cái tâm, nếu quý vị chỉ cần nhớ như vậy thôi, thì cái tối này cái thì giờ thầy bỏ tối ngày nói chuyện với quý vị là thầy rất là hoan hỷ rồi, thấy thỏa mãn rồi, là đủ rồi. Nó rất là hạn chế. Tại mấy ngài không, cái việc miệng mấy ngài không phải là độ chúng sanh, việc mấy ngài là muốn giải thoát. Cái người danh danh là thanh văn, mặc dù nó thấp hơn, nhưng đều họ cái duyên họ là phải đắc cái đại giải thoát qua làm cái ruộng phước điền, thành cái vai trò họ quan trọng lắm. Câu hỏi là những cái người mà tu trong trong rừng núi đó, họ có những cái thần thông đó, họ không phải như thầy nói hồi nãy đó, không phải ai cũng phải là A-la-hán hoặc là duyên giác hết, thì làm sao mình phân biệt cho họ được, làm sao mà người ta nhận mình, sao nhận được cái người mà có thần thông mà không phải là duyên giác hay là A-la-hán, với người mà duyên giác và A-la-hán. Thầy nói là cái người mà người phàm phu như chúng ta không cách nào mà nhận ra được cái người thầy hết đó, trình độ họ cao hơn mình sao mình nhận ra được. Người ta nhận ra mình thì có, nhưng sao mình nhận ra họ được. Câu hỏi là mình có thể mường tượng rằng cái cảnh giới Phật là một cảnh giới mà cảnh giới cuối cùng, mình có thể ngừng lại trong cái quá trình này. Thì hỏi ngược lại, tại sao con phải biết và con phải cần ngừng lại làm cái gì? Thì ông nói là tại vì trong cái vòng luân hồi nó vô tận, mình cứ xoay hoài, không bao giờ nó ngừng hết, thì con muốn tìm cách nó ngừng lại. Okay. Cái vị nghĩ sao? Ông muốn ngừng lại. Phật có phải cảnh giới mình ngừng lại là không? Giơ tay đi. Ừ.
Không.
Tại sao không? Ừ.
Tại sao? Không đi đổ chúng sanh.
Ông nói này, quả nhiên trả lời đúng như điều thầy nêu rõ cho ông biết, cách ông nhìn, nhưng mà là cách nhìn của cái cách nhìn trí thức, nên nhìn như vậy. Thầy trả lời rằng là thầy không muốn dùng cái chữ ngừng lại, giữ chữ cái mục đích cuối cùng ở chỗ mình dừng lại. Tại sao như vậy? Tại như còn Ngân nói đó, Phật đâu phải tới đó rồi ngừng lại đâu, Phật đâu có bao giờ ngừng đâu, nó vô tận, Phật là vô tận. Thành khi thầy nói là thầy muốn dùng cái chữ ngừng lại, cái mục tiêu cuối cùng là tại vì Phật đâu phải là như là mình thành Phật cái bỗng nhiên mới thôi, mình vừa lên mình nghĩ một tí nghe, cái thiền rất là nó mệt quá, như bây giờ mình thành Phật rồi. Thầy nói tôi mới đại thiện, tu xong thiền thất mình thành Phật rồi. Bây giờ mình tới mục tiêu của mình rồi, thôi bây giờ về nhà mình nghỉ 3 ngày, mình ăn uống no nê, mình bật mấy sữa cho nó ấm. À, mình ngủ cho nó đã tới 9 giờ sáng luôn, 12 giờ sáng luôn. À, mình không đi làm việc cả tuần luôn. À, ra tại mình thấy còn có cái mục tiêu. Khi mình thành Phật á, không còn thấy gì nữa ấy. Nó thành vô tận. Thế sao thấy được cái ngừng lại được? Cái ngừng lại được tại cái người đó chỉ đọc cái cảnh giới Phật ở trên sách thôi. Khi mà cái vị tới mình thành Phật rồi, không còn thấy gì nữa ấy. Làm sao mà ngừng được nữa? Thì có gì đâu mà ngừng. Cái Phật mỗi cảnh giới này, nó không có cái bắt đầu mà cũng không có cái khốt cuộc. Vô thủy, vô chung. Câu hỏi rất là hay, rất là thông minh, trả lời rất khéo léo, rất là thông minh. Thầy rất là thắng, là khâm phục quý vị đã hiểu những cái khái niệm mà rất là thâm sâu hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Mình dạng nghe một cách là dạng gì thì ra những cái ý nghĩa rất là thâm sâu, mọi người đều hiểu được và hỏi câu hỏi rất là thông minh, rất là có ý nghĩa. Ok, chỉ vì trình độ quý vị rất là giỏi. Thành thầy cái bản đồ, cái địa đồ này rất là chính xác mà rất là có ý nghĩa. Thì những người nói là tất cả cái 10 pháp giới này, nó xoay quanh cái cảnh giới của người. Con người là cái vai trò nhân vật rất là quan trọng trong cái vũ trụ này. Nó đúng, tại Thanh Văn là một cái hạng người, là người nhân loại. Phải ra loài hiện ra trong nhân loại để mình giúp mình tu, giúp mình thành Phật. Thầy tối hôm nay thầy dạy cái quan niệm rất quan trọng. Thầy dạy cái vị rằng là cái vị phải trồng trong cái tâm thức cái vị từ rày cho đến khi cái vị thành Phật. Tất cả chúng ta ai cũng sẽ thành Phật, không phải lời nói của thầy đâu, đây là lời của Phật. Thầy muốn trồng cái chủng tử trong cái tâm thức quý vị đó. Gặp cái người xuất gia thì tới cúng dường như người ta phát tâm cúng dường thôi. Thầy dạy cái vị là phải biết cúng dường, có nghĩa là cái tâm mình, cái người mình có gì đó mình cúng dường đấy, không cần phải gì quá đấy. Mình có cái gì đó mình cúng dường được, mình cứ cúng dường thôi. Mình chỉ cần cái tâm mình chỉ cần làm như vậy thôi là đủ rồi. Yes. Cái thầy nhắc là nhấn mạnh là cái vị, thầy dạy cái pháp ngày hôm nay tối ngày thì muốn đem tới này, tại vì thầy muốn dẫn quý vị tới cái lời dạy cuối cùng này, là thầy muốn nhắc quý vị trồng trong tâm thức của mình, gặp cái người thầy người cô đó chỉ cần phát tâm cúng dường, cái đó quan trọng. Mình không cần biết họ là ai hết, mình không cần biết họ là ai hết, như cúng dường như vậy thôi là mình có phước rộng, phước rất là lớn. Thầy trước thầy giảng về cái rộng lượng, về cái cúng dường, về cái về làm bố thí, về cái làm chuyện từ thiện. Đó là mình không cần phân biệt ai với ai hết. Tối hôm nay thầy dạy đặc biệt cho quý vị là mình dạy quý vị là phải học cách phải thấy thầy mấy cô tới cúng dường, không cần biết hết, tới cúng dường hết đó. Chỉ chắp tay thôi, có cái đầu thôi là đủ rồi. Ok. Xong thầy nói là sau khi mà quý vị gặp người ta, nhưng mà mọi người xuất gia quý vị không cần đưa tiền, quý vị chỉ cần cung kính tới mà vái một cái là một cái cúng dường của mình đó. Ok, là xong rồi, là đủ rồi, việc mình làm là đủ rồi. Xong thầy quý vị trở về chùa cúng cho thầy 20 đồng. Nghe rõ không? Mình tỏ cái lòng cung kính là cúng dường của mình. Yes. Cái người thầy mới dạy cái pháp là mới cái người cúng dường thôi, còn cái người nhận cúng dường người khác nữa là cái chuyện khác nữa. Cái pháp người nhận cũng có cái pháp nữa chứ. Người nhận cúng dường nữa phải làm xứng đáng để làm cái phước điền. Cái người nhận cúng dường phải xứng đáng. Đó là cái pháp phải xứng đáng, cái pháp cái thanh văn cái pháp phải xứng đáng để nhận cúng dường. Hỏi là bây giờ thầy dạy ra cái người mà nhận, cái người cúng, thầy dạy pháp cúng rồi, thầy dạy pháp nhận là người nhận là phải xứng đáng mới nhận được, không xứng đáng là cái phước mình nó vơi á, là hoàn tục ngay lập tức. Không cách nào mà ở làm cái nghề này được hết á, phải có phước mới làm được cái nghề này, hiểu không? Cái nghề này cần nhiều phước, dễ sợ lắm. Cái nghề này mà không đủ phước á, là tự động cái tâm mình đòi hoàn tục ngay lập tức, không cách nào mà ở lại được hết á. Long thần của pháp nó đuổi ra, nó thôi đi về đi, ra khỏi chùa đi, không phải là chỗ của bà, đi ra. Cái phước mới hết là như vậy đó, làm chuyện tâm bậy tâm bạ để phải đi ra, nó dễ sợ như vậy đó. Thực tế là như vậy đó, nói gì nói không cần biết, ok? Hiện nhiều rõ chuyện đó không? Cái nhân duyên nó rõ ràng lắm, thành cái pháp mà thầy dạy đây, pháp chùa này tu á, là phải tạo phước, đừng có là chuyện sai phước, khoan chuyện sai nữa, tạo cái đã. Mấy cái đứa này là phải vào nó làm việc cái đã, đừng có là chuyện tu với tôi, không có phước mà là tu cái gì. Cái người không có phước á, thầy nói cũng vô ích thôi, phải lo tạo phước. Cái tâm mình là phải tạo phước cái đã, khi đủ phước rồi tu gì nó cũng được hết á, ok? Thành ra không đủ phước là cái người mà không đủ phước nó lộ ra ngay lập tức. Không đủ phước một cái là địa nó tu thiền thất, xa quá, lạnh quá, cực quá, khổ quá, đau quá, toàn đủ cái lý do để muốn dám tới, tại không có đủ phước. Còn đủ phước bỗng nhiên cứ cà cờ cư, ôi thôi mệt quá, thôi đau quá, thôi mình cố gắng thêm một tí nữa, cái cuối cùng mình tu nó xong, mình có phước nó tự động như vậy đó. Thức giảng thiền thất với kinh phước rất lớn như là sao? Thì nghe thiền thất. Rất là lớn. Tại vì nghe cho rõ ràng, giống như là mua cái vé vào coi cine vậy đó, mua cái vé vào, ok. Thứ nhất á, quý vị phải có đủ tiền mới mua được cái vé để mới đi vào. Khoan nói cái gì đã, phước đó mình phải có trước mình mới vào được. Mình vào một cái là phước mình nó vơi ngay lập tức, thấy không? Ok, vào đó là vơi phước ngay lập tức, dễ sợ như vậy đó, tiêu hết. Cái bí mật ở đó đó, làm theo cái lời mà dạy đó thì phước nó sẽ tăng trưởng lại để mình tiếp tục tu. Ngày mai mình tới thiền thất lại tiếp, mua cái vé khác được. Mà không chịu làm đó, từng ngày nó cần vơi, cần vơi, ngày đó nó mệt quá, thôi đi về, bỏ cuộc ngay. Không chịu làm á, nó sẽ vơi phước, mà làm phước nó sẽ tăng trưởng lại, còn nhiều hơn nữa. Tức là ví dụ một ngày mà đủ phước vào một ngày thôi, mà làm á, đủ phước được 2-3 ngày, 4-5 ngày. Bí mật ở đó đó, mình cố gắng hết sức của mình để làm theo cái lời chỉ dẫn. Nếu mà làm như vậy thì phước mình nó lớn không thể tưởng được, mình tiếp tục tu được. Mà nếu mình không chịu làm đó, mình cứ ngồi tưởng tượng, mình nói cái này là tôi muốn làm tại vì ông thầy này, cứ viện cớ để muốn chịu làm là chết ngắt, từ từ nó sẽ hết. Cái pháp nó dễ sợ lắm, mấy đứa nó văng hết vì vậy, hai đứa nó văng hết vì vậy. Dễ sợ không? Giờ thầy mới giảng cho tụi bay biết. Rõ ràng không? Mình chỉ cố gắng hết sức mình làm theo hết sức của mình thôi, là phước mình nhiều dễ sợ. Không có gì mình sợ hết. Mình không lo về thành công, mình không lo về thất bại. Mình chỉ cố gắng hết sức của mình thôi. Tuyệt vời không? Mình vào, mình cố gắng hết sức của mình. Khi mình gục rồi, xong thức dậy, tiếp tục tiếp. Cố gắng hết sức là đủ rồi. Cái thành công ở cái cố gắng hết sức của mình. Rõ ràng không? Mà thầy nói rất rõ ràng đấy cái gì nghe. Đừng có ngồi đó. Lý do mà bác này bắt năm này bác thấu được, tại thầy mới dạy bác cách đây một ngày hai ngày. Và nó là đừng có suy nghĩ nữa. Chỉ bác rất đặt lòng tin là đủ rồi, không cần suy nghĩ. Tại càng suy nghĩ cái óc cái gì đó, óc cái óc nhỏ nhỏ mòn, óc nhỏ nhen, nó tham, nó sân, nó si đủ thứ đó. Ok. Cái óc mà nó hiểu nó chả có nghĩa gì hết đó. Cái quan trọng nhất là mình cần phát cái lòng tin thôi. Nó cái người thầy này, cái người không phải cái là hạng người mà đi lừa gạt người ta. Nếu mà hạng người mà thầy mà lừa gạt người ta thì mình ở đây mà tu với ông làm cái gì? Cái thiền thất nó tuyệt vời, pháp nó tuyệt vời lắm. Ông thầy này không cần dạy cái gì hiểu, chỉ dạy cái gì làm thôi mới hiểu được. Tại óc cái gì mà hiểu, thầy đâu cần cái gì hiểu là hiểu làm cái gì. Óc cái gì, óc tầm thường, hiểu, dùng cái óc đó mà hiểu thì chả có lời gì hết. Phải phá qua cái óc đó mới hiểu cái sự rộng lớn của cái hiểu biết được. Cái bí mật ở đó là không thể nào cứ ỷ lại vào cái tâm, mà cái tâm tính toán của cuộc đời cái gì dùng đó. Nó sẽ chả đem cái gì tới đâu hết, nó chỉ đem đi, nó đem cái gì vào cái vòng luân hồi, nó không thoát được. Cái thiền thất là một cái pháp môn, nó bắt cái gì cứ đừng có suy nghĩ nữa, cúi đầu xuống, hút vào cái tường cho thầy. Chứ khi cái tường nó sập thôi, cứ hút, vai gãy hút tiếp, không có ngừng. Thì lúc đó sẽ hiểu được, nó dễ sợ như vậy, không cần hiểu, chỉ làm thôi. Mong thầy nó chỉ này, cái tường này, phía kia là con xoay cái thí xe này, hút phía này nè, đừng hút thẳng, hút thẳng là con lọt hố đó. Làm như vậy mới thoát được cái tâm so đo, tính toán, bỏng sẻn, bần tiện, ích kỷ. Mỗi cái tường đó là nó đang bảo vệ cái ích kỷ của quý vị. Cái khác, cái bản ngã quý vị là một ông vua ở trong trung tâm đó, nó xây biết bao nhiêu tường, bao nhiêu vách để bảo vệ nó. Cái pháp thiền thất mà cái pháp tu luyện của mình đó, ông thầy này phải chỉ cái gì, phải đập cái tường nào trước, rồi đập cái tường nào thứ nhì, đập tường nào từ từ vào gặp con này hút nó mới chết được, thì đó quý vị mới thoát được. Còn nó còn sống là quý vị không cách nào mà mình liệu được cái sanh tử hết. Thầy nói cho quý vị nghe, thầy chia sẻ cho quý vị đó, để thầy sống cuộc đời bình thường như quý vị rồi, là biết hưởng thụ, biết sung sướng, biết chơi bời, biết đủ thứ hết rồi, tứ độ tường cũng chơi hết rồi. Ok. Mà thầy khi mà bỏ đi tu, thầy tu cái pháp này, thấy là cái pháp nó tuyệt vời, nó thú vị không thể tưởng tượng được. Tham những cái đồ kia nữa, tham lắm, không cách nào mà so sánh được hết. Ok. Trả lời được chưa? Cái phước báo nó dễ, nó quan trọng. Gặp cái pháp, đại pháp rồi muốn chịu tu là chết, chết ngắt. Hết phước này được.
Này con đọc sách nhiều lắm, nay phước của sư luôn rồi con không có thấm mà mấy lần thầy giảng thấm thấm tận ra hiểu rõ luôn. Mấy câu vệ câu cho biết thì thôi, cái câu phước thì chi mà đạt chi, con còn lớp con tự nói trong lòng luôn.
Cái này là cái bí mật về bên Phật giáo Đại thừa, phải rõ ràng như vậy. Bên Nguyên Thủy họ cũng có cái pháp đó.
Ít có thầy làm giảng rõ như vậy, cũng nói chung chung vậy thôi, nghe thì cũng biết đúng, nhưng mà họ nói là sao cần thiết chỉ vậy.
Tại vì họ chưa dạy cách tu, họ chưa hiểu cái cách dạy người ta tu, thành người ta không thể giảng gì rõ ràng như vậy nữa. Lý do mà người ta chưa dạng bác rõ ràng là người ta chưa biết cách để mà phá tới cái thằng bản ngã, thành võ, không thể nào dạng rõ ràng như vậy được. Thì biết đường nó chẳng, nó chỉ đường rõ ràng, không biết đường cứ nói mù mờ. Cho nên nếu mà nói rõ cho người ta biết là mình không biết đường thì sao? Ông thầy mà giúp cái vị, thực sự muốn giúp cái vị dạy, dẫn đi con đường giải thoát á, ok? Không bỏ thì giờ ra phí thì giờ nói chuyện cái vị về tình yêu, tình thương hay là mấy cái khoái lạc đâu. Không có thì giờ. Tại sao? Giảng cái việc cái tình thương á, cái tình yêu á, nó chỉ khiến cái bản ngã miệng cái vị nó to hơn một tí, nó mạnh hơn một tí. Giảng về cái sung sướng, cái khoái lạc, cái sung sướng đó, nó khiến cái bản ngã miệng càng ngày nó càng to thêm một tí. Giảng như cái vị là ông thầy là thương quý cái vị dễ sợ lắm, kính phục cái vị dễ sợ đó, khiến cái bản ngã cái vị nó to hơn một tí nữa. Ông thầy là rất là chú ý tới cái vị, rất là nuông chiều cái vị, chỉ làm bản ngã cái vị nó to hơn một tí nữa thôi. Không có cái pháp nào nó như vậy hết á. Không có pháp giải thoát nào như vậy.
Sáng qua thầy nói con là cái dễ dịu của cái tâm này nó qua đây như không bỏ. Cái đó là không bỏ.
Không biết bỏ thì cái đời bắt tu cũng chả đi tới đâu.
Cái gì chứ chưa nói gì.
Mấy cái người mà tu mà không có người hướng dẫn đó, nó bị kẹt mà nó không biết. Cái vị đâu bị kẹt đâu. Thầy cũng cần nói cái vị đâu bị kẹt đâu. Cái đứa đó, mấy người không biết tu á, nó đọc sách đủ thứ, nó nghe biết thầy này băng nọ, xong nó kẹt cứng một lũ không biết. Mình nhìn nó con bị kẹt chỗ này nè. Cái vị đâu bị kẹt đâu. Tại thầy đâu cho phép bị kẹt đâu. Mỗi tuần tôi nghe giảng kinh sao bị kẹt được. Ai cho phép cái vị kẹt? Tôi khuyến khích tôi về tới chùa để cái việc bị kẹt mỗi tuần với tôi hả? Đâu có được. Nhưng mà đâu có xứng đáng được cúng dường đâu. Đúng không? Một phần quý vị tới thì quý vị cúng dường, đem tới đồ ăn tới, bỏ tí tiền ra để trả tiền xăng chiếc xe. Xe nó nát, nó hư thêm tí nữa, nó tới chùa, đó là cái cúng dường. Rồi ông thầy phải để ngồi đây để quý vị bị kẹt một chỗ hả? Đâu có được. Mình phải xứng đáng người ta mới tới chùa mình chứ. Người ta không biết cái chuyện người ta, mình không cần biết, nên mình cứ âm thầm mình làm cái gì để xứng đáng để người ta tới, để ta hưởng thụ cái pháp của mình, hưởng thụ cái sự giải thoát. Hiểu không? Tu mới tu được vậy thôi, sao mà sống sót được, sao mà dám nhận quà cái đồ người ta cúng dường mình ăn bữa trưa được. Chết ngắt. Thì tại vì thầy trước giờ thì chưa, bây giờ thấy an tịnh thầy đâu có dám khoe đâu. Họ thấy được thì thầy đâu có thấy được cái đó đâu. Ok, ai thắc mắc gì nữa không? Nhìn thấy cái phương diện tổng quá. Đâu phải mình làm như người ta có nghĩa là an toàn, có nghĩa là đúng đâu. Phải chọn chứ đúng, phải làm những cái chuyện đúng thì tạo cái phước thì mới thoát được. Còn nếu bước trước người ta làm thì đâu có thoát được. Rồi nói nếu như mà ai cũng sẽ thành Phật, chung quy sẽ thành Phật, ai cũng là trước sau sẽ tới cái chỗ đó, thì tại sao mình phải tu một cách cực khổ gắt gao thì làm cái gì? Tại trước sau mình sẽ tới đó. Trước sau thì không sớm rồi muộn, trước sau tới thì gì mà hấp tấp dữ vậy. Nên thầy mới nói thầy đồng ý cái thời thiền thất nó khổ quá, thôi ngày mai mình chấm dứt, ngày mai mình nghỉ một bữa. Tại thầy trả lời, tại vì cô đã lỡ mua cái vé vào rồi, bây giờ không tu á, là nghèo chết á, nghèo mạt rệp á. Cô hỏi vậy chứ nếu mà làm sao tôi cũng thể học cái này, tôi về cuộc sống của đời bình thường, tại sao tôi thầm người xuất gia làm gì? Thầy nói, tôi hỏi gì vô duyên dữ vậy? Cô dám bàn luận về cuộc đời của thầy hả? làm nó hỏi hổn á, thầy nó giận dễ sợ. Đó là cái phiền của Phật giáo mình vậy đó. Rồi nếu như mà không có phương pháp để giúp cho họ tăng trưởng lại cái phước điền á, thì cuối cùng ai cũng bị thất bại hết. Ông từ ông phương trưởng cho tới người thấp nhất đều thất bại hết, tảng có cái pháp để mà tu, để mà ra cái phước, để mà tu tiếp. Nó dễ sợ lắm. Bởi vì Phật giáo mới suy đồi, càng ngày càng suy đồi. Hết đời này qua đời khác. Hết đời này qua đời khác là cả trăm cả ngàn người đó vào cái chùa, xong tuột. Trăm ngàn người vào chùa, tuột. Đời này qua đời khác. Nói như bác nghe này, ngay trong cái hàng ngũ của Thiên Hóa đó, lúc mà thầy mà tu cái pháp mà Sa Di đó, ở Long Beach á, lúc mà thầy tu ở Long Beach là Sa Di từ nhỏ đó, là có 18 đứa Sa Di của Ngài Thiên Hóa nhận, được quả đó nha, được quả với thầy đó. Thầy là người Sa Di mà lớn tuổi nhất. Thì thầy trong cái chương trình đó đó, này, có cái chùa này, mấy triệu bạc này, tủ ăn này, áo này, giày này, tiền bạc nó cần gì nó mua đấy nè. Muốn đi chơi là có tiền đi chơi ngay nè. Ok. Muốn bất cứ gì, có muốn đi đâu là nó họ cúng cho 15.000 đồng hồi đó, mua 15.000 để mua một chiếc xe van để thầy lái đi cho tụi nó đi. Hồi đó tụi tôi sướng dễ sợ lắm. Ok. Tôi nói chỉ làm một chuyện thôi, nó tu của cái phương pháp ngày tôi qua dạy với ông Hằng Trường thôi. Ok. Thì thầy làm đấy, thì thầy một tu thời gian, thầy nói cái này nó bể tới nơi rồi, thầy rút lui, thầy nói không được. Thì họ mới trị thầy, nói là thằng nhỏ này nó hổn. Ok. Thì biết sao, tất cả cái từ Sa Di nó hoàn tục lại hết rồi, thầy là người duy nhất mà còn lại thôi, tại thầy bỏ đi trước. Tu pháp tầm bậy là chết đó, chết ngắt đó. Phước nó vơi lẻ không thể tưởng được, là mình hoàn tục hết. Cái bằng cái đó, cái nó rõ ràng dễ sợ. Quý vị tu một phương pháp mà tu không đàng hoàng á là sẽ hoàn tục, không cách nào chạy đâu được hết á. Tùy người, hoàn tục có cái pháp hoàn tục. Không phải ai cũng khổ vậy đâu. Đó, con chuyện pháp thầy muốn bàn nó phức tạp quá. Hiểu không? Dễ sợ lắm. Thầy thấy nó bể tới nơi rồi, thầy nói là tố cáo, thầy nói là cái này cái chương trình nó bể tới nơi rồi. Mấy ông kia ông trị thầy, nói ông thầy mày sao diêm, sao mà hổn dữ, sao mà dám tấn công mấy ông tỳ kheo, dám chỉ trích tỳ kheo. Ok. Dạ. Đó, thầy mới sai di thôi, thầy họ đem họ trừng trị thầy. Ok. Thành ra rồi từ từ thầy qua cái chương trình đó, nó rớt từng đứa như rớt hết, đứa nào nó hoàn tục lại hết, không còn một đứa nào hết. Hiện bây giờ chương trình chúng tôi đã bỏ ra mấy trăm ngàn đồng, biết bao nhiêu cái năng lực đó để mà huấn luyện từ đó, tiêu hết không còn gì. Tại thầy ở trong mỗi ngày thầy thấy nó bể tới nơi rồi, tố cáo một cái là nó múng cổ, nó bọc mũi thì nghe được. Thầy nói nó luôn nó tới vui, nó tôi tới thầy là người những còn lại vẫn làm người tăng sĩ, tu sĩ, còn tôi nói nó hoàn tục là hết. Còn cái ông thầy mà cái chương trình đó là nửa tà nửa thiện, không phải thầy mà cũng không phải là gì hết nữa. Nó rõ ràng dễ sợ. Mình tu là mình đọa, mình tu là mình thăng, mà không tu là mình đọa ráng chịu. Người ta thành công gì chuyện người ta kệ, người ta không phải chuyện của mình. Người ta có theo chùa, có tiền, có bạc, có nhà cửa, có đệ tử, có này nọ, chuyện của họ. Cuối cùng nó không đọa được, không gọi được cái này, không thoát được cái này nè. Không thoát được đây đâu, không chạy đâu được hết. Ok. Đừng có lầm, không chạy đâu được hết. Được không? Bớt một tí.
Bớt một tí.
Bớt
một tí. Biết gì không có đi đâu.
Cái đó nhiều khi cái nhưng thầy cũng nhiều khi muốn làm việc, muốn tu mà đâu có tu được á. Nó tới nó làm 49 ngày rồi nó thịnh mất vài vị. ngày mai kể cho vị nghe. Nó phá tùm lum la hết chứ. Mình phải đem ra mình tại cái chùa nó có mình thầy à. Mày thầy cũng giải quyết, tới ai giải quyết bây giờ? Nhiều khi cái nghiệp mình phải công làm chịu, mình phải chịu thôi. Mình phải chịu thôi chứ đâu có gì đâu. Thường thường cái vào cái thất như vậy là ông thầy, là mấy ông phương trưởng là ông không làm gì hết, con người khác lo hết. Ông thầy ông phương trưởng mới có thì giờ để mà gỡ chứ. Cho nó quýnh quờ cả năm này. Cuối năm có được cơ hội để mà giải vây. Ồ, giải vây cũng được. Khổ lắm, cực dễ sợ. Chẳng sung sướng đâu. Thì mình đợi cơ hội khác đâu có sao đâu. Mình cố gắng sức mình thôi. Nhớ không? Mình hết sức mình thôi, mình đâu cần biết thành công không thành công đâu. Okay. Tận lực là đủ rồi. Tận lực là giàu dễ sợ. Chỉ hết sức thôi. Cố gắng hết sức của mình thôi. Không cần biết. Ok. Không.
Nhưng mà mình biết là không có bắt điểm. Bắt ăn bị bắt điểm à. Chứ mình sao bù điểm hả thầy?
Này bù điểm hả? Muốn bù điểm không?
Muốn.
Rút cái gối ở dưới, không được ngồi gối. Không được bật máy sưởi.
Ok.
Ok. Không được bật máy sưởi nữa.
Dễ cái này dễ. Đi chi bằng thời điểm cậu đi giờ. Đi chi bằng bò thỏ hùng.
Tôi có giải quyết cái đâu có gì khó đâu. Ăn thua mình cố gắng thôi. Thầy ngày hôm nay thầy cảm ơn quý vị đã tới trễ như vậy, ở lại trễ như vậy và tham gia cái bữa nói pháp này. Không ngờ là cái lớp giảng tiếng Việt này nó nhiều người thích và ở lại lâu như vậy. Yeah. Ok.